Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương Tập 1, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianjia, tiểu bang California, Mỹ Quốc, tháng 9 năm 1992. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm nay tôi xin giới thiệu phần kinh văn trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Nguyện giảng nghĩa của chúng tôi là chọn lấy chú giải Đời Nhà Đường của Đại Sư Thiện Đạo. Ngài đem bộ kinh này từ phần huyền nghĩa cho đến phần kinh văn chia thành bốn bộ phận, cho nên gọi là tứ thiếp sớ, cũng tức là chú giải của Đại Sư Thiện Đạo. Chúng tôi hôm nay xin chọn ra một đoạn kinh văn này để giảng giải. Trong đoạn kinh văn này là bộ phận quan trọng nhất, Phật giới thiệu rất tường tận cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Trong Tịnh Tông thường nói tam tâm viên phát. Cái gì gọi là tam tâm? Trong phần kinh văn nói rõ cho chúng ta biết, đó là chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Nếu phát được ba cái tâm này rất viên mãn thì gọi là vô thượng Bồ Đề Tâm. Kinh luận căn bản nhất của Tịnh Độ là Tam Kinh Nhất Luận. Luận là do Thiên Thân Bồ Tát làm, kinh là do Phật thuyết. Dĩ nhiên là lấy kinh điển làm y cứ căn bản nhất. Trong Tam Kinh thì Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh quan trọng nhất, bởi vì trong Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới rất là viên mãn, rất là tường tận. Nếu dùng lời hiện nay mà nói thì Kinh Vô Lượng Thọ là Tịnh Độ Khái Luận. Chúng tôi cũng vừa mới đọc xong. Mà Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh thật ra là bổ sung của Kinh Vô Lượng Thọ. Nội dung của bộ kinh này là nói rõ lý luận của Tây Phương Tịnh Độ, cho nên bộ kinh này rất là quan trọng. Kế đến là dạy phương pháp tu học cho chúng ta. Cách tu như thế nào? Trong kinh này dạy cho chúng ta quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Chúng ta trách trì danh hiệu. Cái phương pháp này cũng là trong bộ kinh này chỉ dạy, cho nên bộ kinh này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta. Ngoài ra còn nói rõ tường tận cho chúng ta biết nhân quả cửu phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên trong Quán Kinh nói lý luận phương pháp và nhân quả rất là tường tận. Phật thuyết A Di Đà Kinh, phân lượng của bộ kinh này là rất ít, nhưng vào thời xưa có rất nhiều người tu Tịnh Độ, họ đọc tụng thọ trì bộ kinh này thì rất nhiều. Nội dung của bộ kinh này chủ yếu là khuyên chúng ta tin tưởng, khuyên chúng ta phát nguyện, khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Cho nên Đại sư Liên Trì và Ngẫu Ích phán định bộ kinh này đều là dùng tín nguyện hạnh. Dùng ba chữ này để phán định là khuyên tin, khuyên nguyện, khuyên chúng ta tu Tịnh Độ, cũng tức là đại ý của Tam Kinh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một chương này. Chương này là thuộc về một chương của trong Quán Kinh Cửu Phẩm Vãng Sanh, cũng tức là giảng về nhân quả của cửu phẩm. Đại sư Thiện Đạo đem chương này chia là tán thiện. Ngài giảng giải có định thiện và tán thiện. định thiện tức là chuyên trì một câu danh hiệu, mục đích là phải đạt đến nhất tâm bất loạn. Còn tán thiện là tu tích công đức, cũng tức là thuộc về trợ hạnh. Dĩ nhiên là tránh hạnh và trợ hạnh bỉ thử có mối quan hệ rất mật thiết. Chúng ta hãy xem phần kinh văn thì rõ. Bây giờ xin xem phần kinh văn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Chúng tôi chọn một chương này. Phật cáo A Nan gặp Vi Đề Hy. Đây là đoạn thứ nhất. Tôi sẽ đọc ra từng đoạn kinh văn, trong phần chú giải cũng có, nhưng nếu không đọc ra thì rất khó phân biệt rõ ràng. Nếu tôi lúc tôi đọc ra mỗi một đoạn, xin quý vị gạch một cái để làm dấu. Phần kinh văn này tổng cộng chia thành 12 đoạn. Thượng phẩm thượng sanh giả, câu này là đoạn thứ hai. Nhược hữu chúng sanh nguyện sanh bị quốc giả, phát tam chủng tâm tức tiện vãng sanh, đây là đoạn thứ ba. Quý vị có thể đánh dấu. Hà đẳng vi tam, nhất giả chí thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm, cụ tam tâm giả tất sanh bị quốc, đây là đoạn thứ tư. Phục hữu tam chủng chúng sanh, đường đất vãng sanh, đây là đoạn thứ năm. Hà đẳng vi tam, nhất giả từ tâm bất sát, cựu trừ giới hạnh, nhị giả đọc tụng đại thừa phương đẳng kinh điển, tam giả tu hành lục niệm, đây là đoạn thứ sáu. Hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh bị quốc, đây là đoạn thứ bảy. Cụ thử công đức, nhất nhật nại chi thất nhật tức đắc vãng sanh, đây là đoạn thứ tám. Sanh bị quốc thời, thử nhân tinh tấn dũng mãnh cố, A Di Đà Như Lai giữ quan thế âm đại thế chí vô số quá Phật, bá thiên tỳ kheo thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên thất bảo cung điện, quan thế âm Bồ Tát chấp kim cang đài, giữ đại thế chí Bồ Tát chí hành giả tiền, A Di Đà Phật phóng đại quang minh chiếu hành giả thân, giữ chư Bồ Tát thọ thủ nghinh tiếp, Quan Thế Âm đại thế chí giữ vô số Bồ Tát tán thán hành giả, khuyến tấn kỳ tâm hành giả kiến dĩ hoan hỷ dũng dượng, tự kiến kỳ thân thừa kim cang đài, tùy tùng Phật hậu như đàn chỉ khoảnh, vãng sanh bỉ quốc, đây là đoạn thứ 9. Đoạn kinh văn này dài nhất. Sanh bỉ quốc dĩ, một câu này là đoạn thứ 10. Kiến Phật sắc thân, chúng tướng cụ túc, kiến chư Bồ Tát sắc thân cụ túc, quang minh bảo lâm, diễn thuyết diệu pháp, văn dĩ tích ngộ vô sanh pháp nhẫn, kinh tu du gian, lịch sự chư Phật, biến thập phương giới, ư chư Phật tiền, thứ đệ thọ ký, hoàng chi bổn quốc, đắc vô lượng bá thiên đà la ni môn, đây là đoạn thứ 11. Thị danh thượng phẩm thượng sanh giả, đây là đoạn sau cùng, đoạn thứ 12. Phần kinh văn này không dài, nhưng Đại sư Thiện Đạo làm chú giải thì rất dài. Ngài chú giải rất là tường tận. Điểm quan trọng của chúng tôi giảng lần này tức là nghiên cứu những lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo. Bây giờ chúng tôi y theo bộ chú giải này đọc ra. Thứ hạ tiên tụ thượng phẩm thượng sanh vị trung, diệt tiên cử thứ biện hậu kết, tức hữu kỳ thập nhị Đây tức là đem phần kinh văn chia thành 12 đoạn. Trong 12 đoạn này, nếu gom lại phần kinh văn này thì có 3 đoạn, tức là trước tiên nêu ra, kế đến biện biệt, sau cùng kết luận. Nay chúng tôi y theo 12 đoạn này để giảng giải. Đoạn thứ nhất, Phật Ca A Nan cập vi đề hy. Đoạn thứ hai, thượng phẩm thượng sanh giả, phần chú giải, nhất tùng Phật cáo A Nan hạ, tắc song tiêu nhị ý, nhất minh cáo mạng, nhị minh biện định kỳ vĩ, thử tức tu học đại thừa, thượng thiện phàm phu nhân giả. Đoạn khai thi này rất là quan trọng, chúng ta không thể bỏ sót. Bởi vì đại sư khai thị những lời này rất là rõ ràng. Ngài nói thượng thiện phàm phu tu học đại thừa, tức là nói chúng ta là hạng phàm phu. Nếu có mức độ thượng thiện, hay nói cách khác, chúng ta cũng có thể sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Nhưng chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Cách nói này của đại sư khác với xưa kia của cổ đại đức đã nói. Cổ đại đức nghĩ rằng sanh vào thượng phẩm thượng sanh đều là bậc Bồ Tát niệm Phật cầu vãng sanh, hạng phàm phu thì không có phần. Nhưng lời khai thị của đại sư Thiện Đạo thì hoàn toàn khác hẳn. Ngài nói cửu phẩm vãng sanh đều là do chúng ta gặp duyên không đồng. Hay nói cách khác, cả thể đều là chỉ cho hạng phàm phu chúng ta. Cách nói này rất hay, rất hợp lý. Đoạn thứ ba, phần chủ sớ, tam tùng nhược hữu chúng sanh, chỉ tức tiện vãng sanh. Đến câu tức tiện vãng sanh, chúng tôi đã đọc phần kinh văn này rồi. Phần chú giải là chánh minh tổng cử hữu sanh chi loại. Trong đoạn kinh văn này nói rất rõ ràng, nhược hữu chúng sanh nguyện sanh bị quốc giả. Hai câu này nói rất rõ ràng. Hai chữ chúng sanh này, ở chỗ này đại sư nói phải hội đủ bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất, năng tính, tức là có thể tin. Bạn không tin thì không có phần. Cho nên điều thứ nhất là nói người có thể tin. Điều kiện thứ hai, tin rồi thì phải cầu sanh mới được, tức là phải có nguyện vọng cầu sanh tịnh độ. Nếu như không có nguyện vọng thì không được vãng sanh. Như chúng ta đọc trong kinh này có nói, hoàng tử A Xà Thế, hoàng tử có lòng tin nhưng không có phát nguyện, tức là chưa muốn vãng sanh tịnh độ. Điều kiện thứ ba là nói rõ phát tâm được bao nhiêu. Cái phát tâm được bao nhiêu thì hãy xem đoạn kế tiếp, tức là tam tâm. Có phải đã phát ra hết tam tâm hay không? Bạn đã phát tam tâm có được viên mãn hay không? Trong tam tâm có người thì phát được một tâm, cũng có người thì phát được hai tâm. Điều này không nhất định, phải xem phát tâm được bao nhiêu. Điều kiện thứ tư là nói rõ sự lợi ích của vãng sanh cho chúng ta biết. Đó tức là câu tất sanh bỉ quốc. Câu này là nói rõ sự lợi ích của vãng sanh tịnh độ. Trong đoạn thứ tư này là chính chánh thức khai thị tam tâm cho chúng ta, cũng tức là Bồ Đề Tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì dạy phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Đây là một đoạn khai thị quan trọng nhất của trong thượng phẩm thượng sanh chương. Đoạn thứ tư, phần chú sớ, tùng hà đẳng vi tam chí tất sanh bỉ quốc. Đoạn này là chánh minh biện định tam tâm, minh vi chánh nhân, tức hữu kỳ nhị. Trong đoạn kinh văn này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Minh Thế Tôn tùy cơ hiển ích, ý mật nan tri, phi Phật tự vấn tự trưng, vô do đắc giải. Tức là Phật tự nói đoạn kinh văn này, không có ai hỏi. Cũng giống như kinh A-di-đà vậy, vô vấn tự thuyết. Cái ý nghĩa này thật là không thể nghĩ bàn. Phật quán cơ duyên của chúng sanh đã thành thục, cũng tức là nói thiện căn trong vô lượng kiếp nay đã phát hiện, bây giờ lại được oai thần của chư Phật Như Lai gia trì. Chỉ cần Ngài nói ra cái pháp môn này thì nhất định có người nghe, họ sẽ sanh lòng vui mừng, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây tức là cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã thành thục. Phật vì chúng sanh nói ra cái pháp môn vô thượng, cho nên đây là điều rất là vui mừng. Ý nghĩa thứ hai là Phật Như Lai hoàng tự đắc tiền tam tâm chi số. Bởi vì phần trước đã có nói cụ tam tâm giả, Phật cũng chưa có nói ba cái tâm đó. Ở chỗ này thì Phật nói ra tam tâm cho chúng ta, tức là ba cái tâm đó. Phần sau trong kinh nói nhất giả trí thành tâm. Thật ra trong phần kinh văn này không có chia ra từng đoạn một. Trong phần giảng nghĩa của chúng tôi là chép trong phần kinh văn rồi chia thành từng đoạn một, chia ra để cho mọi người lúc xem thì rất dễ hiểu, hoàn toàn tương đồng với nguyên văn. Quý vị xem bản này thì rất hay, xem phần giảng nghĩa cũng rất hay. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh A Di Đà yếu giải có nói, Ngài nói tin sâu phát nguyện, tức là vô thượng bồ đề, hợp với tín nguyện thì là tịnh độ chỉ năm. Do chấp trì danh hiệu thì gọi là chánh hạnh. Nếu như tín nguyện kiên cố thì lúc lâm chung một niệm hay mười niệm nhất định cũng được vãng sanh. Do đây mới biết Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta giải thích Bồ Đề Tâm thì chúng ta dễ hiểu, cũng dễ tiếp nhận. Nhưng Đại sư Thiện Đạo giải thích cho chúng ta thì rất chu toàn. Sau khi chúng tôi đọc rồi, lại xem mấy câu của trong kinh A-di-đà yếu giải thì bạn sẽ thể hội được rất sâu. Đại sư Thiện Đạo giải thích chu toàn, còn Đại sư Ngẫu Ích giải thích tinh yếu. Nếu tinh yếu mà không giải thích chu toàn thì bạn không có cách nào thể hội được sự vi diệu của tinh yếu. Cho nên hợp lại tinh yếu và chu toàn mà xem thì chúng ta mới có thể thật sự hiểu rõ Bồ Đề Tâm và biết được phát tâm như thế nào. Chúng ta xem đoạn nhỏ thứ nhất, nói chí thành tâm. Đây là giải thích chí thành tâm. Chí là chân, thành là thật, tức là thành thật, chân thành. Chân thật chân tâm thì không phải vọng tâm, thật tâm thì không phải giả vờ giả tảng. Cho nên tất cả là chân thành. Chân thành là bản thể chân tâm của chúng ta. Còn thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm là tác dụng của chân tâm. Đó là tác dụng của chân tâm này. Thâm tâm là tác dụng của mình, chúng ta gọi là tự mình hưởng thụ. là tự thọ dụng, hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng. Cũng tức là nói, chúng ta dùng cái tâm gì đối xử với mình, dùng cái tâm gì đối xử với mọi người. Cho nên đây là chân tâm khởi dụng. Làm gì có ba cái tâm? Tuyệt đối không bao giờ có ba cái tâm. Chỉ có một cái tâm. Một cái tâm là một cái thể, hai cái dụng, tức là tự thọ dụng và tha thọ dụng. Không nên nghĩ rằng có ba cái tâm thì là sai rồi. Tuyệt đối không bao giờ có ba cái tâm. Tam tâm rất hợp với nhà Nho đã nói. Nền giáo học của nhà Nho có tam cương bát mục, là dạy về thứ tự của sự tu học, cũng giảng được rất là rõ ràng. Nhà Nho nói cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bát mục thứ tự, bát mục thứ tự này mạch lạc rõ ràng, không lẫn lộn, cùng với hạnh Bồ Tát Đại Thừa hoàn toàn tương đồng. Chỉ là chúng ta dùng danh từ khác nhau. Trong bát mục nói thành ý và chánh tâm, hai mục này là giống với tam tâm của chúng ta nói. Thành ý chính là bản thể của chân tâm, cũng tức là chúng ta gọi là chí thành tâm. Còn chánh tâm chính là khởi dụng của chân tâm. Nhà Nho đem tự thọ dụng và tha thọ dụng hợp thành một cái chánh tâm. Còn Phật Pháp thì nói rất tường tận, đem tác dụng chia thành hai cái, tự thọ dụng và tha thọ dụng. Trên thực tế, ý nghĩa của nó chỉ có khai hợp không đồng, thật ra là hoàn toàn tương đồng. Phải làm thế nào khiến cho chân tâm của chúng ta hiện ra? Vậy thì trước tiên phải nói cho mọi người biết, đều biết mình có cái chân tâm. Tất cả chúng sanh đều có chân tâm. Vì sao chân tâm không thể hiện ra? Tại trong Phật Pháp, khi chân tâm hiện ra thì gọi người này là Bồ Tát, không gọi là phàm phu. Hạng phàm phu là dùng cái tâm gì? Là dùng vọng tâm. Cho nên chân tâm không thể hiện ra. Vì sao không thể hiện ra? Vì họ có chướng ngại cản trở. Cái chướng ngại này, Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói cho chúng ta biết, chính là vọng tưởng và chấp trước. Chỉ cần có vọng tưởng chấp trước thì chân tâm của bạn không thể hiện ra, thì không thể khởi tác dụng. Vọng tưởng mở rộng ra thì thành sở tri chướng. Chấp trước diễn biến thì thành phiền não chướng. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta gọi là nhị chướng, tức là phiền não chướng và sở tri chướng. Nhà Nho nói thành ý và chánh tâm, nhà Nho cũng biết được cũng có chướng ngại, nhất định phải phá trừ chướng ngại thì chân tâm mới có thể hiện ra. Nhà Nho cũng biết được có hai thứ chướng ngại này, chỉ là danh từ khác nhau. Trước tiên nhà Nho dùng cách vật. Cách vật là phá trừ phiền não chướng. Cái gì gọi là vật? Vật là dục vọng. Dục vọng chính là phiền não. Vật dục cũng là phiền não. Cách tức là cách đấu với nó, cũng tức là phải tiêu trừ nó, phải đánh ngã nó. Đó là ý nghĩa của cách đấu. Tiêu trừ vật dục thì gọi là cách vật, phá được phiền não chướng. Sau đó thì trí tri, tức là tận lực mở mang trí huệ. Khi trí huệ hiện tiền thì phá trừ được sở tri chướng. Đó là chỗ công phu đắc lực, quá trình tu học của Phật Pháp và nhà Nho. hoàn toàn tương đồng. Sau khi cách vật và trí tri thì ý đã thành, lúc đó chân tâm đã hiện ra. Chân tâm khởi tác dụng, đó chính là chánh tâm. Người Trung Quốc chúng ta gọi là chánh đại quang minh. Ở chỗ này Đại sư Thiện Đạo vì chúng ta khai thị lý luận và phương pháp, cả hai đều có, chúng ta chú tâm mà thể hội. Bên cạnh có một đoạn nhỏ, chúng tôi đem nó trích lục ra, lúc quý vị xem thì dễ hiểu. Chúng ta hãy xem đoạn nhỏ thứ nhất: dục minh nhất thiết chúng sanh, thân khẩu ý nghiệp sở tu giải hạnh, tất tu chân thật tâm trung tác. Dục là hy vọng, minh là hiểu rõ, nhất thiết chúng sanh là chỉ cho chính pháp giới chúng sanh. Trong chính pháp giới, dĩ nhiên bậc Bồ Tát là cao nhất. Bồ Tát thì không có, thì không khó, vì bậc Bồ Tát đã giác ngộ. Hàng thanh văn và duyên giác cũng không khó. Tại vì sao? Vì phiền não của họ đã nhẹ, phiền não của họ ít hơn chúng ta, nên dễ giác ngộ. Phàm phu lục đạo chúng ta thì rất phiền phức. Trong phàm phu lục đạo, đặc biệt là hạng phàm phu dục giới, vọng tưởng và chấp trước rất là nghiêm trọng. Tuy Phật Bồ Tát có nói chân thật tâm cho chúng ta biết, nhưng chúng ta rất khó thể hội được chân thật tâm. Mỗi một người đều tự nghĩ rằng ta là chân tâm, tâm ta là chân thật, tâm của mọi người đều là chân thật. Thật ra toàn là vọng tâm, đem vọng tâm cho là chân thật tâm. Như vậy thì bạn không bao giờ khai ngộ. Nếu như biết được hiện nay ta đang dùng là vọng tâm, tuy chân tâm chưa hiện ra nhưng có thể cứu được người này. Họ vẫn có thể cầu chân tâm, đem vọng tâm cho là chân tâm, vẫn có thể cứu được cái gì. Thí như bây giờ ta là chân tâm đối với mọi người, đối với mọi người mọi việc ta cũng chân thành. Đây là điều đầu tiên phải đem nó phân biệt rõ ràng. Nếu trong tâm bạn chỉ có vọng tưởng chấp trước thì cái tâm đó không phải là chân tâm mà là vọng tâm. Cho nên thân thể của chúng ta tạo tác, miệng nói năng, ý khởi niệm, cho đến sự tu học của chúng ta, sự lý giải của chúng ta và hành vi của chúng ta, mọi thứ đều phải chân thật. Cho nên người học Phật không chỉ là chúng ta dùng thành tâm thành ý đối xử với chư Phật Bồ Tát, nếu ngược lại chúng ta dùng cái tâm khác để đối xử với mọi người thì không thể được. Đó không phải là chân tâm. Chân tâm là thuần nhất. Chúng ta dùng tâm chân thành đối xử với Phật Bồ Tát thì chúng ta cũng phải dùng tâm chân thành để đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật và tất cả chúng sanh thì mới gọi là chân thật. Kế tiếp là nói: bắt đắc ngoại hiện hiền, thiện tinh tấn chi tướng. Câu này là nói rõ cho chúng ta biết, để cho chúng ta tự mình kiểm điểm và tự mình thật sự xem xét. Nếu giả vờ làm cái dáng bên ngoài giống như một vị hiền nhân hoặc là một vị thiện nhân rất tinh tấn, hiện ra cái tướng như vậy, nhưng nội hoại hư giả, tức là trong tâm không phải là hiền nhân thiện nhân, làm sao mà biết được giả dối? Vì họ còn có lòng tham, còn có lòng tham ái. Cái lòng tham ái này, bất luận là tham ái pháp thế gian hoặc là tham ái pháp xuất thế gian, đều gọi là có lòng tham. Như có người học Phật bị ma nhập, tôi đã gặp rất nhiều. Có lúc họ bị rất là nghiêm trọng thì họ đến tìm tôi. Họ hỏi tôi có phương pháp gì giúp cho họ hay không. Thì tôi hỏi họ: ông có phải là rất thích thần thông và cảm ứng phải không? Họ nói phải. Thì tôi nói đúng vậy, là vì ông rất thích thần thông và cảm ứng nên mới bị ma nhập. Quý vị nên biết rằng có lòng tham thì ma sẽ lợi dụng điểm này. Vì bạn có lòng tham nên chúng mới biến ra để lừa gạt bạn, ăn hiếp bạn, thì bạn bị thiệt thòi. Nếu bạn không có lòng tham, tức là không có tham ái, thì chân Phật hiện ra, tâm của ta vẫn là thanh tịnh như bất động, thì ma chẳng có cách nào làm hại bạn. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nhắc đi nhắc lại để đánh thức cho chúng ta, trong lúc chúng ta dụng công tu hành mà thấy tất cả cảnh giới hiện ra thì không nên để ý đến nó. Cho dù thấy được cảnh giới tốt, nếu bạn để ý đến nó, hoặc là sinh lòng vui mừng, hoặc là chán ghét, thì bạn sẽ bị ma lừa gạt. Bạn đã trúng kế của nó thì bạn sẽ bị nó hại, đã rơi vào trong cạm bẫy của ma. Hay nói cách khác, tâm thanh tịnh của bạn đã mất và tâm bình đẳng đã mất, đó là đã rơi vào cạm bẫy của ma. Cho nên nhất định phải đoạn trừ lòng tham, phải đoạn trừ lòng sân hận, phải đoạn trừ lòng tà. Tà phàm là dùng tâm không chính đáng đều thuộc là tà. Ngụy là hư dối, gian trá đủ điều, nêu ra thì rất nhiều. Ở chỗ này đại sư chỉ nêu ra vài thí dụ. Nếu quý vị thật sự muốn từ chỗ này dũng công, thì có thể xem Lục Tổ Đàn Kinh để làm tham khảo. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng có những điều, có nói những điều này cũng rất rõ ràng. Đoạn nhỏ thứ hai: ác tánh nan xâm, sự đồng xà hiết, tuy khởi tam nghiệp, danh vi tạp độc chi thiện, diệt danh hư giả chi hành, bất danh chân thật nghiệp giả. Ác tánh nan xâm, tức nghĩa là cái tánh ác khó sửa đổi. Đó là chúng ta thường gọi là ác tập khí. Vì sao khó sửa đổi? Vì từ vô lượng kiếp cho đến nay đã nuôi thành, không phải là một đời mà là vô lượng kiếp đã nuôi thành. Chúng ta hãy xem đứa trẻ. Bạn xem đứa trẻ lúc một tuổi hoặc là vài tuổi vẫn chưa biết chuyện gì, bạn tỉ mỉ mà xem xét nó có lòng tham hay không, nó có lòng ghen ghét hay không, nó có những tạp khí này. Những đứa trẻ cùng lứa với nó, bạn đem kẹo cho chúng nó, nếu bạn chia không đều thì nó sẽ biết giận, thì nó sẽ tỏ ra không vui. Ai dạy cho nó? Không có ai dạy cho nó. Lúc sanh ra thì có cái phiền não này là nó đã có sẵn. Cho nên con người phải nhờ sự giáo dục tốt của hậu thiên khiến cho đứa trẻ hiểu rõ lý lẽ. Giả như nó không có tiếp nhận sự giáo dục tốt, hay nói cách khác thì phiền não của nó đi theo tuổi tác mà tăng trưởng, đi theo hoàn cảnh mà mở rộng. Bên trong thì có phiền não, bên ngoài có ác duyên, trong ngoài cấu kết thì nó sẽ tạo ác nghiệp. Thì làm sao có thể ngăn ngừa? Xà hiết là tỷ dụ, như rắn độc là vậy. Tuy khởi tam nghiệp, đây là nói bên trong có những phiền não tạp khí chưa đoạn, cho nên thường hay khởi tác dụng hiện hành. Tuy đã có đọc kinh và đã phát tâm phát chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Tuy đã học Phật, dùng tam nghiệp này, thân lại Phật, khẩu niệm Phật, tâm tưởng Phật, nhưng chỉ là tạp độc chi thiện. Lại Phật, niệm Phật, nhớ Phật là hành thiện. Ở trong thiện có xen tạp tham sân si mạng, có xen tạp ác nghiệp. Điều này không chân thật, là giả, là hư dối, gọi là hư ngụy chi hành, không phải là chân thật nghiệp, không phải là trong tâm làm chân thật. Nếu chúng ta muốn thật sự tu tịnh độ, muốn trong đời này nhất định được vãng sanh, đặc biệt là muốn tương lai lúc vãng sanh không sanh bệnh, biết được ngày giờ ra đi, thích ngồi mà vãng sanh cũng được, thích đứng mà vãng sanh cũng được, thật là đại tự tại. Vậy thì bạn phải hết lòng mà tu học. Chúng tôi nhìn thấy người thế gian niệm Phật được vãng sanh như vậy, họ nhờ vào cái gì? Họ nhờ vào tâm chân thật, họ không có hư dối chút nào. Nếu chúng ta trong cuộc sống hàng ngày mà trừ bỏ những hư ngụy hư dối cho sạch sẽ rốt ráo, những ai có thể làm được thì chúng ta cũng nhất định cũng có thể làm được. Nếu như vẫn còn tạp độc chi thiện, cách tu như vậy thì không nhất định. Có được vãng sanh hay không rất khó nói, phải xem cơ duyên của bạn lúc lâm chung. Lúc lâm chung mà bạn đột nhiên nghĩ thông, chuyên niệm A Di Đà Phật, buông bỏ hết tất cả thì bạn được vãng sanh. Giả như lúc lâm chung mà ý niệm không khởi lên niệm Phật thì không được vãng sanh. Cho nên điều này là số chưa định. Nếu lúc bình thường chúng ta tu hành là trong tâm làm chân thật, không phải trong tâm làm hư dối, thì bạn chắc chắn nhất định được vãng sanh. Vả lại tướng lành nhất định là rất tốt. Đó là tự mình quyết định, phải nên biết điều này. Lại xem đoạn nhỏ thứ ba: nhược tác như thử, an tâm khởi hành giả. Hai chữ như thử này là chỉ cho phía trước đã giảng tạp độc chi thiện và hư ngụy chi hành. Nếu bạn dùng cái tâm này, tức là cái tâm tạp độc và cái tâm hư dối để tu hành, khởi hành tức là tu hành, cho dù thân tâm tu khổ hạnh, bạn rất là tinh tấn, suốt ngày đêm 12 thời, thật sự rất tinh tấn. 12 thời tức là ngày nay chúng ta gọi là 24 tiểu thời. Vào thời xưa ở Trung Quốc gọi là 12 thời này là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Túc Hợi, tức là ngày đêm không có gián đoạn. Xin xem tiếp: cẩu tấp cấp tậu cấp tác như cứu đầu duy nhiên giả. Hai câu này là hình dung dũng mãnh tinh tấn. Cách dũng công như vậy hình như là chân tu, nhưng chúng danh tạp độc chi thiện. Tại vì sao? Vì trong tâm tham sân si mạng vẫn chưa chịu buông bỏ. Người dũng công tu hành như vậy, không lẽ còn có vọng tâm tạp niệm hay sao? Là còn có. Chúng tôi cũng thường trông thấy họ còn có tâm cống cao ngã mạn. Thế như một ngày ngươi lễ Phật 1000 lại, còn ta lễ Phật 1200 lại, ta nhất định hơn, giỏi hơn ngươi. Cái tâm này của bạn chính là tâm tạp độc. Ngươi niệm Phật 1 ngày 1 đêm có cái gì là phi thường đâu, còn ta niệm Phật 2 ngày 2 đêm. Họ thật sự dụng công, vả lại rất nhiều, đều là dụng công như vậy. dĩ nhiên là rất tốt. Chúng ta cũng khen ngợi còn hơn là không có dụng công. Nếu không dụng công thì họ hoàn toàn là độc. Nay họ có dụng công thì trong cái độc này còn có chút thiện nghiệp, cũng tức là cũng thật là hiếm có. Nhưng cách dụng công như vậy không phải là như pháp. Bạn xem ở chỗ này, đại sư dạy cho chúng ta dục hồi thử tạp độc chi hành, cầu sanh bị Phật tịnh độ giả, thử tâm bất khả giả. Tuy bạn bề ngoài tu hành rất là giống, nhưng không tương ứng với nội tâm. Phật tại trong rất nhiều kinh Đại Thừa nói với chúng ta, như trong kinh Duy Ma Cật có nói, tâm tịnh tức độ tịnh. Còn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thì dạy cho chúng ta tu hành trọng thật chất, không trọng hình thức. Dáng bên ngoài là hình thức. Cái gì gọi là thật chất? Tức là đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Cũng tức là chỗ này nói chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Ba cái tâm này là thật chất, là chân thật. Hình dáng bên ngoài có hay không cũng không gây trở ngại gì. Quan trọng nhất là cái tâm của bạn. Trong bài Tứ Liệu Giảng của Đại sư Vĩnh Minh có nói, có thiền có tịnh độ giống như cọp thêm sừng. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Vấn đề là bạn có tịnh độ hay không. Có tịnh độ hay không tức là bạn có tâm thanh tịnh hay không, có nguyện thanh tịnh hay không. Gọi là nguyện thanh tịnh tức là nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Chỉ có một cái nguyện này, không có nguyện nào khác. Thì cái nguyện này của bạn là thanh tịnh. Nếu bạn một mặt muốn cầu sanh tịnh độ, còn một mặt thì muốn được thiền định, lại muốn khai trí huệ, thì cái tâm này của bạn không thanh tịnh. Trong tâm còn có rất nhiều vọng tưởng. Cho nên nguyện thanh tịnh là chỉ có một cái nguyện, không có nguyện nào khác. Cổ Đại Đức có nói, chỉ cần thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Chúng ta phải buông bỏ ý niệm muốn được thiền định và khai ngộ. Khi thấy được A Di Đà Phật rồi mới nói, gọi cái nguyện này là nguyện kiên cố, là nguyện thanh tịnh, thì nhất định được sanh tịnh độ. Nếu họ còn có tạp độc chi hành thì không thể vãng sanh. Nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định là họ không được vãng sanh. Không nên nói như vậy. Nói tóm lại, họ có được vãng sanh hay không cũng chưa biết. Chúng ta không thể khẳng định. Hà dĩ cố, tức là tại vì sao? Vì sao Đại sư lại nói như vậy cho chúng ta? Ngài nói nhất định là có y cứ, không phải tùy tiện mà nói. Đoạn nhỏ thứ tư: chánh do bị A Di Đà Phật nhân trung hành Bồ Tát hạnh thời, nại chí nhất niệm nhất sát na, tam nghiệp sở tu, giai thị chân thật tâm trung tác, phàm sở thí vi thú cầu, diệt giai chân thật. Đây là Ngài đem nguyên nhân nói ra. Chúng ta muốn học Phật là phải học Phật chân thật. Cho nên chúng tôi thường nói, khi chúng ta xem kinh điển, đọc tụng thọ trì, là kiểm điểm tâm hành của mình, đối chiếu với trong kinh điển dạy có tương ứng hay không, thì chúng ta đọc kinh không có uổng công. Tuyệt đối không phải đem bộ kinh này đọc một lần cho Phật Bồ Tát nghe, cùng với mình không có liên can. Hiện nay có rất nhiều người học Phật đều làm như vậy, đều nghĩ như vậy. Mỗi ngày đọc kinh cho Phật Bồ Tát nghe, không có thiếu thời kinh nào Phật Bồ Tát nhất định là rất thích ta. Nếu bạn nghĩ như vậy thì hoàn toàn là sai lầm. Phật Bồ Tát nghe bạn đọc kinh để làm gì? Các ngài không cần nghe bạn đọc kinh. Cho nên bạn đọc kinh không phải là đọc cho Phật Bồ Tát nghe. Bạn đọc kinh là tự kiểm điểm tâm hành của mình. Vậy thì đúng rồi. Phật dạy cho chúng ta làm điều gì thì chúng ta y giáo phụng hành, hy vọng tiếp tục duy trì, không để cho mất đi. Phật dạy cho chúng ta không nên làm điều gì thì chúng ta nhất định không làm. Nếu đã làm thì mau đem nó sửa đổi. Đó là dụng ý của việc đọc kinh. A-di-đà Phật, nhân trung hành Bồ Tát hạnh thời. Câu này là trong kinh Vô Lượng Thọ giảng giải rất tường tận. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta biết ba thứ chân thật: nại trí, nhất niệm, nhất sát na. Đây là nói thời gian rất ngắn. Tam nghiệp sở tu, tức là thân, ngữ, ý của ngài sở tu. Bất luận là tự hành, bất luận là hóa tha, đều là trong tâm làm chân thật. Phàm sở thí vi, tức là tất cả hành vi, việc làm toàn là vì tiếp dẫn chúng sanh, toàn là vì giúp cho chúng sanh viên mãn thành Phật đạo. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ biết được hành vi việc làm của A Di Đà Phật với lời nguyện cầu vĩ đại. Ngài cầu cái gì? Ngài cầu cho mười phương thế giới tất cả chúng sanh mau chóng thành Phật. Ngài chỉ cầu điều này, ngài không tự cầu cho mình. Cho nên hạnh nguyện của ngài đều là chân thật. Đoạn nhỏ thứ năm: hữu chân thật, hữu nhị chủng, nhất giả tự lợi chân thật, nhị giả lợi tha chân thật. Chúng ta đọc trong Đại Kinh có nói trụ chân thật huệ. Trụ chân thật huệ là tự lợi chân thật. Huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi là lợi tha chân thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ lại nói: khai hóa hiển thị chân thật chi tế là tự tha chân thật. Đó là trong kinh nói ra ba thứ chân thật cho chúng ta. Chúng ta hãy xem chỗ này, Đại sư Thiện Đạo khai thị cho chúng ta: ngôn tự lợi chân thật giả, phục hữu nhị chủng, nhất giả chân thật tâm trung, chế xả tự tha chư ác, cập uế quốc đẳng, hành trụ tọa ngọa, tưởng đồng nhất thiết Bồ Tát, chế xả chư ác, ngã diệt như thị giả. Tức nghĩa là người học Phật niệm niệm đều lấy Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn. Chúng ta phải theo các ngài tu học, chúng ta phải tu học giống như các ngài vậy thì gọi là học Phật. Điều kiện tiên quyết là dùng tâm chân thật. Chế là ngăn ngừa, tức là trong giới luật nói tuyệt đối ngăn cấm. Trong giới luật có chỉ trì và tác trì. Chế tức là chỉ trì, nghĩa là phải đoạn trừ nó. Đoạn trừ những thứ nào? Đoạn trừ tự tha chư ác, tức là cái ác tam nghiệp của mình và cái ác tam nghiệp của người khác. Phải đoạn trừ cái ác tam nghiệp của mình, còn cái ác tam nghiệp của người khác thì làm sao, thì bạn làm sao ngăn ngừa? Quý vị nên biết, khi chúng ta nhìn thấy người khác làm ác thì tự mình nên suy nghĩ ta có làm ác hay không. Đó là ý nghĩa như vậy. Tự mình tuyệt đối không thể làm điều ác. Khi chúng ta nhìn thấy người khác làm điều ác thì phải luôn luôn phản tỉnh, tuyệt đối không thể tạo những ác nghiệp giống như họ vậy, thì gọi là xả tự tha chư ác. Chữ tha này là phạm vi bao gồm rất lớn, bao gồm cả chính pháp giới chúng sanh. Nếu chúng ta đã phát giác và biết rõ hết thảy tất cả điều gì không như pháp thì chúng ta phải xả bỏ, tuyệt đối không thể tạo tác. Đó là đối với mọi người. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta thường nói ba người cùng đi nhất định là có thầy của ta. Ba người là chỉ cho ba người nào? Một là một người là mình, một người là người thiện, một người là người ác, thì gọi là ba người. Hai người đó đều là thầy của ta. Người thiện ta phải học theo họ, người ác thì ta không nên học theo họ làm chuyện ác. Ta phải đoạn trừ, họ đều là thầy của ta. Người thiện là thầy, người ác cũng là thầy. Không nên nói người thiện tốt, người ác không tốt. Không nên nói điều này, không thể nghĩ như vậy. Cặp quế quốc đẳng, quế quốc tức là trong Kinh Di Đà có nói cái thế giới này là ngũ trược ác thế. Chúng ta phải xả bỏ. Vì sao phải xả bỏ? Bởi vì chúng ta là phàm phu, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát thì không xả bỏ, vì Bồ Tát đến cõi này để độ hóa chúng sanh, các ngài có bản lãnh. Nếu chúng ta không rời khỏi cái thế giới này thì trên đường tu hành sẽ gặp phải chướng ngại trùng trùng, khiến cho trong tâm tăng trưởng phiền não, sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài dụ dỗ,